Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cưỡng chế thuế với 3 đơn vị bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên, hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế trong xã hội đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch có bài viết xây dựng đời sống văn hóa qua rèn luyện thể dục thể thao của phóng viên Lưu Lan. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Chiều 16 tháng 1, Đảng bộ phường Tân Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Thành ủy đã đến dự. Năm 2019, Đảng ủy phường Tân Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 145 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch. Thu ngân sách 1,8 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt 405 tấn, bằng 105% kế hoạch. Tạo việc làm mới tăng thêm cho 362 lao động, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tỷ suất sinh thô giảm 0,12 phần nghìn, 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2020, Đảng bộ phường phấn đấu thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất công nghiệp. Thu ngân sách vượt từ 2 đến 5%, duy trì tỷ lệ hộ nghèo ở mức 0,5%, 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội, hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu giao quân. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tại hội nghị đã có 2 tập thể được nhận giấy khen của Thành ủy Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án số 02 ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và công tác dân vận năm 2019. 6 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2015-2020. Đảng bộ phường Tân Thành cũng đã khen thưởng 8 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Khen thưởng 38 tập thể, 41 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3 đơn vị gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hòa Phát ở tổ 5 phường Chùa Hang, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật MEA ở tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ, ngành nghề kinh doanh gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thái Thủy Anh ở tổ 4 phường Tân Thịnh, ngành nghề kinh doanh sản xuất linh kiện điện tử. Đây là 3 đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, 3 đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của 3 công ty trên, nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố, đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Chiều ngày 17 tháng 1, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên phối hợp với xã Tân Cương tổ chức chương trình trao quà Tết vì người nghèo Xuân Canh Tý năm 2020. Tại chương trình, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tặng 50 suất quà Tết, tổng trị giá 20 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã, thăm hỏi tặng quà và mang Tết ấm đến với các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần chia ngọt sẻ bùi, tương thân tương ái của cán bộ công nhân viên và lãnh đạo công ty, luôn luôn thực hiện mỗi dịp Tết đến xuân về. Những phần quà dù nhỏ bé nhưng thiết thực sẽ giúp những hộ dân nghèo nơi đây đón Tết ấm no hơn. Phát biểu tại chương trình trao quà Tết vì người nghèo Xuân Canh Tý năm 2020, lãnh đạo xã Tân Cương đã gửi lời cảm ơn cán bộ, công nhân viên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã quan tâm và động viên tới các hộ khó khăn tại địa bàn, đồng thời mong muốn công ty tiếp tục dành sự quan tâm chung tay cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Hưởng ứng Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý năm 2020 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, chiều 16 tháng 1 tại phường Quang Trung, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và Quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tặng quà Tết các hộ nghèo tại 16 xã phường. Tại chương trình đã có 200 suất quà được trao tặng cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 120 triệu đồng do Quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup tài trợ. Được biết thời gian qua, Hội đã tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp ủng hộ quỹ nhân đạo thành phố Thái Nguyên để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ này, trong dịp Xuân Canh Tý 2020, Hội đã tặng gần 200 suất quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách và cứu trợ đột xuất cho 27 người gặp hoạn nạn trong cuộc sống với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhằm chia sẻ động viên tinh thần các gia đình thuộc diện hộ nghèo, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để vui Tết đón xuân. Sáng 17 tháng 1, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với thành đoàn tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tham gia buổi diễu hành có sự tham gia của 150 đoàn viên thanh niên và cán bộ Công an thành phố Thái Nguyên. Đoàn diễu hành xuất phát từ Công an thành phố và đi qua nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố, dùng loa truyền thanh để phổ biến các nội dung của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, nghiêm cấm mọi hành vi sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, pháo hoa. Quyết định số 95 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Các nội dung được phổ biến với các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ như đề cao cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, đã uống rượu bia thì không lái xe, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho người dân. Thông qua buổi diễu hành đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức đến hành động của cán bộ và nhân dân đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà.
Từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ, xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý 120 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ một xe tải và một ô tô con, 12 xe mô tô, thu nộp ngân sách nhà nước trên 90 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, 27 trường hợp, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ, 16 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định, 34 trường hợp, vân vân. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa cho sinh viên trường Trung học cơ sở Túc Duyên. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự sẽ tăng cường lực lượng thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2020. Bố trí chốt phân luồng giao thông tại các nút giao trọng điểm và tại các khu vực công cộng tập trung đông người nhằm đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp các ngành trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại huy động mọi nguồn lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó giúp mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ và đầm ấm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Thái Nguyên đã trích ngân sách trên 4 tỷ đồng tặng quà cho trên 12.500 người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên 70 năm tuổi đảng trên địa bàn, v.v. Không chỉ quan tâm chăm lo về điều kiện vật chất, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố còn bố trí thời gian trực tiếp xuống thăm hỏi động viên, chúc Tết một số hộ gia đình, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đảng viên 70 năm tuổi đảng. Ông Nguyễn Đình Lập, đảng viên 70 năm tuổi đảng, cư trú tại tổ 10 phường Thúc Duyên, phấn khởi khi được lãnh đạo thành phố đến gia đình chúc Tết, thăm hỏi và tặng quà.
Là tôi được các đồng chí lãnh đạo ở đảng bộ thành phố thay mặt thành ủy xuống đây tặng quà. Phải nói là cuộc đời như thế là rất hạnh phúc và tôi trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí. Và đây là một cái lịch sử cho cái đời tôi mà trong 72 năm tuổi đảng được đảng lãnh đạo giáo dục ở trong quân đội suốt mấy cuộc kháng chiến mà về địa phương được sự chăm lo sau hôm nay, tôi cho rằng về không những về đường lối nhưng cái đạo lý về con người thì rất sâu sắc, cho tôi rất trân trọng và thực lòng nói với các anh là tôi rất cảm động.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 37.000 đối tượng người có công và gia đình chính sách, 803 hộ nghèo, gần 860 hộ cận nghèo. Để chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành phố các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các trường học đã triển khai nhiều hình thức phong phú, huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng để mọi người, mọi nhà có một cái Tết ấm cúng, đủ đầy hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã phối hợp tổ chức chương trình Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ngay tại chương trình đã có nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ gần 600 triệu đồng dành cho người nghèo vui Tết đón xuân. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn thành phố đã tổ chức 5 chương trình xuân yêu thương, tặng trên 700 suất quà cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hội viên phụ nữ nghèo, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách v.v. với tổng giá trị trên 420 triệu đồng. Chị Trần Thị Thơm, tổ 32 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là hội viên phụ nữ nghèo chia sẻ.
Ra thì mình thì là nhà thì hoàn cảnh rất là khó khăn, chồng thì làm việc suốt, chồng ốm đau làm việc suốt thì mình cũng rất là xúc động. Hôm nay thì ra đến đây thì cũng tất cả những cái mảnh đời chúng mình nghèo mà được một chút của quan tâm của xã hội, của tất cả các ngành thì chúng tôi cũng rất là vui, rất là cảm thấy là rất là ấm lòng.
Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các xã phường cũng đã tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, của thành phố cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Nhiều xã phường đã làm tốt việc huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nói về việc quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Sơn Cẩm và ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung về cái việc chăm lo quan tâm Tết nói chung cho các cái đối tượng người chính sách có công và các cái đối tượng người nghèo, người cận nghèo, các cái trường hợp khó khăn trên địa bàn. Đảng bộ xã cũng đang tập trung kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị, các tổ chức cá nhân trên địa bàn để hỗ trợ, quan tâm dành các cái phần quà cho các cái đối tượng người có công và các cái gia đình hộ nghèo trên địa bàn. Thì hiện nay Sơn Cẩm chúng tôi cái số hộ nghèo thì còn 23 hộ, hộ cận nghèo 27 hộ, là 50 hộ. Thế và đến thời điểm này thì chúng tôi đang nhận được khoảng độ gần 100 suất quà cho các cái đối tượng này. Thế và chúng tôi sẽ mời các cái hộ đến ủy ban để mời trực tiếp các cái tổ chức doanh nghiệp cá nhân để trực tiếp trao quà cho các cái đối tượng. Ngoài ra thì xã cũng dành một nguồn cái kinh phí vận động cái quỹ tình nghĩa hàng năm để trao thăm hỏi động viên và tặng quà các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn.
Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường Gia Sàng đã rà soát các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để sau khi có cái kết quả tổng hợp thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường và Ban vận động quỹ vì người nghèo của phường Gia Sa đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn của phường chung tay giúp đỡ người nghèo. Năm 2020 thì chỉ sau cũng một tuần thì Ban vận động quỹ vì nghèo của phường đã nhận được 50 triệu đồng và 45 suất quà để đến các cái gia đình khó khăn.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế trong xã hội, đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Và hơn thế, các hoạt động này đã phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng xã hội.
Chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 1 năm 2020. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, phần tiểu mục Du lịch Thái Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn top 5 địa chỉ quán cà phê và món ăn hấp dẫn từ cá đang hút thực khách Thái Nguyên cũng như du khách trong và ngoài nước đến với Thái Nguyên. Tiếp đó là bài viết xây dựng đời sống văn hóa qua rèn luyện thể dục thể thao qua tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Tiểu mục Du lịch Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là một thành phố đông dân. Chính vì vậy, khi đến đây, bạn sẽ không khó khăn để tìm thấy những địa chỉ mua sắm, nhà hàng hay đơn giản là những quán cà phê với view đẹp và đồ uống chất lượng. Không thua kém gì những quán cà phê ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thái Nguyên cũng có không ít những quán cà phê thu hút giới trẻ đến check-in và tận hưởng những phút giây thư giãn lý thú. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và du khách top 5 quán cà phê hút khách nhất tại thành phố Thái Nguyên hiện nay.
Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một điểm hẹn hò lý tưởng và hiện đại ở ngay trung tâm thành phố Thái Nguyên, thì đừng bỏ qua The King Coffee và Restaurant tại địa chỉ khu dân cư số 1 Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. The King thu hút các bạn trẻ bởi không gian tuyệt đẹp và hiện đại với sân khấu nổi trên nước, bên dưới là hàng trăm chú cá bơi lội tung tăng đầy ấn tượng. Ngoài không gian hiện đại, đến với The King Coffee và Restaurant, bạn sẽ được khám phá hàng trăm loại đồ uống độc đáo và ẩm thực đặc trưng. Sở hữu vị trí khá đắt đỏ tại thành phố Thái Nguyên, cùng với sự chuyên nghiệp, sang trọng và chất lượng, The King Coffee và Restaurant chắc chắn sẽ là không gian hẹn hò lý tưởng cho bất cứ ai.
Có địa chỉ tại số 66 tòa nhà Sao Việt, Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, The Lamo Cafe là một trong những quán cà phê vô cùng lý tưởng dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài không gian thoáng mát và đẹp, đặc biệt là vào buổi chiều, The Lamo Cafe còn mang đến cho bạn menu đồ uống khá đa dạng ở mức khá ổn. Điểm cộng dành cho quán cà phê này nằm ở chỗ nhân viên phục vụ khá nhanh, tốt bụng, vui tính và nhiệt tình. The Lamo Cafe là một điểm tụ tập khá sang chảnh ở thành phố Thái Nguyên. Nếu đến The Lamo Cafe, bạn nên thử một chút bingsu là một trong những món tráng miệng nổi tiếng nhất của quán. Giới trẻ yêu thích quán ăn này cũng là vì thức quà tươi mới này, lớp đá bào mát lạnh, hoa quả tươi ngon cùng với những chiếc bánh quế giòn tan chắc chắn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời.
View của Trung Coffee cực kỳ thích hợp với những ai yêu thích phong cách vintage. Quán Trung Coffee khá nổi tiếng tại thành phố Thái Nguyên. Không gian bên trong Trung Coffee được trang trí đẹp mắt, bên trong thì nhỏ xinh, ấm áp, mang đậm phong cách làng quê xưa cũ với những đồ vật mang đậm chất dân dã. Đồ uống tại Trung Coffee được đánh giá khá tốt, không gian thoáng đãng, nhân viên phục vụ tận tình, nhanh nhẹn. Tất cả chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Nếu bạn thực sự yêu thích cà phê và muốn tìm một góc nhỏ cho riêng mình, thì Trung Coffee địa chỉ tại số 3A, ngõ 25 Phủ Liễn, Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên là một lựa chọn hoàn hảo đấy nhé. Đồ uống thơm ngon, giá cả phải chăng và quan trọng là ở Trung, bạn có thể tự do hòa mình với không gian hoàn toàn mở, thân thiện, nhưng yên tĩnh và đầy cảm hứng sáng tạo.
Một trong những quán cà phê thu hút giới trẻ tại thành phố Thái Nguyên hiện nay còn có quán Moon Cà Phê. Moon Cà Phê tuy nằm trong ngõ nhỏ, số 51 phường Hoàng Văn Thụ, tòa nhà Bảo Việt, đối diện trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên, nhưng có view khá đẹp và thoáng, cực kỳ dễ tìm. Moon Cà Phê có hẳn 3 không gian cho bạn lựa chọn, đó là ngồi bệt, ngồi ghế sofa và ngồi ghế trúc. Một số bàn của Moon Cà Phê có vách ngăn nên vô cùng thích hợp cho những cặp đôi muốn có không gian riêng tư, không bị nhòm ngó. Vì nằm ở trong ngõ nên Moon Cà Phê rất yên tĩnh, thích hợp để bạn ngồi làm việc, học bài hoặc tụ tập bạn bè trò chuyện.
cũng không bị tiếng ồn xa cộ bên ngoài lấn át. Quán có cả không gian ngoài trời và trong nhà. Không gian ngoài trời thiết kế khiến bạn cảm tưởng như lạc vào ngôi làng cổ thế kỷ trước, với những bộ bàn ghế mộc, bộ bàn ghế trúc xưa cũ và những tấm mảnh tre. Những bạn trẻ hẹn hò muốn tìm một không gian của riêng mình thì có thể lựa chọn bàn đặt ở khu có vách ngăn.
Có địa chỉ tại số 256 đường Hoàng Gia, gần Giang Beta, thành phố Thái Nguyên. Sea House Coffee nổi tiếng nhất với món kem đá bào. Món kem dường như rất ít xuất hiện tại các quán đồ uống tại Thái Nguyên. Kem đá bào tại đây có khá nhiều hương vị khác nhau để bạn lựa chọn, nhưng đều ngon, độc đáo và bắt mắt. Sea House Coffee có không gian khá đẹp, vô cùng thoáng mát và yên tĩnh, phù hợp với những ai tìm kiếm một địa chỉ để nghỉ ngơi làm việc hoặc học bài. Quán Sea House Coffee phục vụ nhanh và thân thiện nên chiếm được rất nhiều cảm tình của khách.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn Phú Xá, thành phố Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và đều khắp. Nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và không ngừng phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia luyện tập, rèn luyện, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa mọi tầng lớp nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cứ vào chiều tối hàng ngày, ông Nguyễn Văn Như, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, cùng đội bóng chuyền hơi tổ lại tích cực ra sân tập luyện bóng chuyền hơi. Trò chuyện với ông Như được biết, phong trào tập luyện thể dục thể thao được nhân dân trong tổ dân phố duy trì từ nhiều năm nay và thu hút nhiều người từ già đến trẻ nhỏ tham gia rèn luyện các môn thể thao như cầu lông, bóng đá, đá cầu, đặc biệt là bóng chuyền hơi. Hoạt động thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tổ mà còn là một nhân tố quan trọng giúp địa phương đẩy lùi các tai tệ nạn. Câu lạc bộ dưỡng sinh thơ ca hò vè của các cụ cao tuổi luôn hoạt động sôi nổi, qua đó gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo thành nét đẹp truyền thống trong cộng đồng dân cư trong tổ. Ông Như chia sẻ:
hiện nay cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hiện nay là rất là sôi nổi. Các đội văn nghệ, các đội thể dục thể thao là hoạt động đều tay, thể dục thể thao là chúng tôi xác định là rất tốt cho bà con về thứ nhất là cái sức khỏe, thứ hai nữa là về cái tinh thần bà con được nâng cao, từ đó nó tạo nên cái không khí đoàn kết.
Những năm gần đây, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Phú Xá tích cực hưởng ứng. Với những hoạt động phong phú đa dạng, phong trào rèn luyện thể dục thể thao đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, từ các cơ quan, trường học đến các hộ gia đình. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Tính đến nay, toàn phường có trên 60% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và số hộ gia đình thể thao chiếm trên 30%, với 87 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả, nhất là câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Tại các tổ dân phố, tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân đều tự chọn cho mình những hình thức thể thao phù hợp. Thanh thiếu niên thường chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, còn người cao tuổi lại thích đi bộ, thể dục dưỡng sinh, chơi cờ tướng. Còn tại các cơ quan đơn vị, phong trào tập luyện thể dục thể thao cũng sôi động không kém. Sau mỗi giờ làm, cán bộ công nhân viên đều có thể tham gia các môn thể thao, vận động như cầu lông, bóng chuyền, giúp giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi sau giờ làm việc. Không những thế, chính từ việc tập luyện thể dục thể thao, nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường thường xuyên tổ chức giao lưu nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thi đấu thể thao, qua đó tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng dân cư trên địa bàn. Là một trong những người thường xuyên tham gia các buổi giao lưu thể thao với các đội bạn, bà Hồ Thị Chiến, người dân tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết:
tham gia hoạt động này tôi thấy khỏe mạnh và cũng có ích, cho nên là chúng tôi thường xuyên tham gia và cũng đi giao lưu, nó vui vẻ. Một thời gian tới chúng tôi vận động mọi người tham gia, và có những người họ không tham gia bộ môn này thì họ tham gia bộ môn khác.
Tính đến nay, 100% tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Xá có nhà văn hóa và có 18 khu thể thao xóm tổ phục vụ cho các hoạt động văn hóa cũng như rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, để phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển rộng khắp, với mục tiêu khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội thường xuyên tổ chức thi đấu các môn thể thao trong các dịp lễ Tết, tiếp tục khuyến khích các câu lạc bộ thể dục thể thao thành lập thêm nhiều điểm nhóm thể dục thể thao để các câu lạc bộ, người dân có điều kiện giao lưu, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nói thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá chia sẻ:
tất cả những cái liên quan đến các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn phường ấy, thì hiện nay là và từ trước đến nay là đều toàn bộ xã hội hóa của nhân dân hết, từ trang phục quần áo thi đấu thể thao cho đến hoạt động văn nghệ thì là đều nhân dân tự đóng góp và tự duy trì hoạt động. Và hàng năm ấy thì ban dân phường cũng có tổ chức các chương trình, ví dụ như mừng đảng mừng xuân, chia ra các cụm để giao lưu giữa các tổ dân phố với nhau, giao lưu về văn nghệ, giao lưu về thể thao. Thể thao thì gồm các môn như là cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền hơi, đẩy gậy, kéo co, tạo một cái không khí sôi nổi trên khắp địa bàn phường. Về cái công tác xã hội hóa của phường ấy thì Phú Xá trong các phong trào ấy, thể dục thể thao văn hóa văn nghệ ấy, thì đến giờ phút này thì ban dân phường vẫn luôn quan tâm thực hiện và tiếp tục trong thời gian tới là tiếp tục là duy trì để cho làm sao để cái phong trào càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa và toàn nhân dân trên địa bàn phường được tham gia.
Cùng với sự quan tâm chỉ đạo lãnh đạo của các cấp, phong trào thể dục thể thao quần chúng sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn kết cộng đồng dân cư, qua đó làm phong phú đời sống văn hóa của quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn phường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Sức mạnh từ rồng thiêng lan tỏa vượng khí, tài lộc từ âu vàng mang sung túc đủ đầy, năng lượng từ mặt trời đem tinh hoa khởi đầu mới. Tất cả hội tụ trong những nét chế tác vô cùng tinh xảo trên siêu phẩm vàng 4 số 9 mới nhất từ tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Âu Vàng Phúc Long. Độc đáo với hình ảnh song long châu Nhật giàu tính biểu tượng của văn hóa phương Đông, Âu Vàng Phúc Long là vật phẩm phong thủy độc đáo giúp gia chủ khẳng định uy thế, đón cát khí, chiêu tài lộc, hưởng may mắn tài vận, sung túc cả năm. Với hàm lượng vàng 4 số 9 đạt chuẩn, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, Âu Vàng Phúc Long đáp ứng tối đa nhu cầu tích trữ, đầu tư, quà tặng, bảo toàn giá trị sản phẩm vững bền. Sản phẩm hiện có mặt tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji và hệ thống hơn 500 đại lý trên toàn quốc. Liên hệ 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung cùng với 300 sổ tiết kiệm. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.